Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 16. Có một số việc cho đến bây giờ Lâm Thư ngốc nghếch cũng ngờ đến. Ví dụ như lần đầu tiên Tô Mặc nhìn thấy Lâm Thư so với tưởng tượng của cô còn sớm hơn rất nhiều. Suốt cả một buổi tối, cha mẹ không ngừng gọi điện thoại tới, muốn khuyên anh thay đổi ý định, thậm chí vận động tất cả bạn bè của anh, làm cho Tô Mặc phiền toái vô cùng. Vuốt vuốt mi tâm, ném điện thoại di động xuống, mặc áo khoác vào, đi thẳng ra cửa. Suy nghĩ một chút, buổi sáng còn 2 tiết học nữa, bất tri bất giác lại đến trường học. Thời tiết đã vào thu, khí trời hơi lạnh, sáng sớm chắc chắn có sương mù. 6 giờ, trong trường học vẫn còn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng ở các ngóc ngách gặp mấy sinh viên chăm chỉ đang cầm sách tiếng Anh lớn tiếng đọc. Tô Mặc đi bộ trên đường mòn trong rừng của trường học. Cảnh vật trước mắt mờ nhạt không nhìn rõ, không khỏi nhíu mày. Tìm một chiếc ghế đá, ngồi ở dưới gốc cây một cây cổ thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Chị Tiếu à, chị tha cho tiểu nhân đi. Thà phá hoại 10 ngôi miếu còn hơn phá hoại một mối nhân duyên. Tại sao cậu lại nhẫn tâm chia rẽ tớ và cái chân cưng của tớ? Sau này cậu sẽ gặp báo ứng. Cậu tự nhìn eo cậu xem có giống như đang gắn lớp dự phòng hay không? Nếu cứ tiếp tục như thế, cậu có biết cậu sẽ biến thành cái gì không? Cậu cho rằng tớ muốn chạy bộ sáng sớm cùng cậu lắm sao? Cái tốc độ này của cậu, ngay cả con kiến cũng bò nhanh hơn cậu đó. Giọng nói hung dữ là chị Tiếu. Tóm lại sẽ không thay đổi thành qua đâu. Cậu cứ yên tâm, mắt thẩm mỹ của cậu sẽ không vì một hạt bụi nhỏ bé như mình mà bị bóp méo đâu. Lâm Thư, cậu thật sự không có một chút tiền đồ nào hay sao? Nhìn những người khác một chút xem. Không phải là kẻ lông thì cũng là vẽ mắt, soi gương thoa nước qua hồng. Đều là hy vọng bản thân có thể thu hút ánh mắt của giống đực. Còn mục tiêu của cậu là cái gì chứ? Mục tiêu của tớ là không sâu răng. Giọng nói giòn tan khiến Tô Mặc không khỏi bật cười. Xì! Những phiền toái tích tụ trong lòng cứ như vậy, biến mất không thấy. Cái người con gái tên Lâm Thư này là kiểu người gì vậy? Tô Mặc đột nhiên có cảm giác kích động, muốn rẽ sương mù. Cậu! Người con gái còn lại rõ ràng đã bị tức điên lên rồi. Tớ phải tát tay cậu mới được. Dường như vẫn chưa hả giận, lại nguyền rủa một đoạn khá ác độc. Lâm Tiểu Thư, cậu là loại người không hiểu gì về phong cách. Sau này, cho dù là ông chú già cũng sẽ không thèm muốn cậu. Chị Tiếu, sao chị có thể nhẫn tâm như vậy? Biết rõ là ông chú của tớ là không mà. Tiếng bước chân dần dần trở nên gần hơn. Rốt cuộc nhìn thấy hai cô bé. Bên phải là một cô gái mặc đồ thể thao, tinh thần sáng láng, ôm miệng cười, lại khẽ chau mày, dáng vẻ bất đắc dĩ. Nhìn qua cảm giác hơi quen quen. Còn bên trái là một cô gái hơi thấp một chút, tóc ngắn hoạt bát, nhưng ánh mắt lại có chút chậm chạp, không tỉnh táo. Nhìn một cái cũng biết là ngủ không đủ giấc. Dáng vẻ chạy bộ cũng ngơ ngơ, thở hồng hộc. Hình như là bị bắt chạy về phía trước. Nhìn cẩn thận lại lần nữa. Trên chân cô rõ ràng là đôi dép lê in hình phim hoạt hình đại đầu. Tô Mặc không nói gì, bật cười. Đây chắc là Lâm Thư rồi. Nhắc đến chú, không thể nào không nói đến Masaharu Fukuyama nhà. Thật sự giống như là ảo mộng. Trong nháy mắt đó, khuôn mặt Lâm Thư nở rộ sáng chói, mặt mày cong cong, còn vui vẻ kéo kéo người con gái bên cạnh lảm nhảm. Hai cô bé dần dần chạy xa dần, rồi biến mất trong làn sương mù. Lâm Thư phải không? Anh sẽ nhớ kỹ tên này. Tô Mặc có chút lười biếng, có chút mơ hồ. Nhớ lại vẻ mặt cô bé, có đôi mắt, đôi mày cong cong. Lâu lắm rồi, anh mới nở nụ cười tươi cho dù cực kỳ nhỏ. Nhưng có lẽ chính anh cũng không cảm nhận được. Nhưng mà ngày hôm sau, Tô Mặc cầm sổ điểm danh. Cuối cùng, biết vì sao anh cảm thấy Tiếu Đồng hơi quen quen rồi. Cô bé này đã chọn đúng môn tự chọn do anh dạy. Đã được mấy tuần rồi, mỗi lần đều ngồi ở một vị trí cố định. Về phần Lâm Thư, rất tốt. Xem ra anh đã bắt được một phạm nhân thích trốn học rồi đây. Tuần thứ bảy, Lâm Thư không lên lớp. Tuần thứ tám, Lâm Thư không lên lớp. Tuần thứ chín, Lâm Thư vẫn không lên lớp. Tô Mặc tự nhận là bài giảng của mình không phải loại cứng nhắc nặng nề. Vậy rốt cuộc vì sao cái người gọi là Lâm Thư này chưa bao giờ lên lớp? Một sự khó chịu được áp chế xuống đáy lòng. Hay là anh không có chút hấp dẫn nào sao? Đến tuần thứ 13, đây là buổi học cuối cùng của môn học. Tô Mặc hoàn toàn không trông mong gì vào việc Lâm Thư sẽ đi học rồi. Thất vọng, hoàn toàn thất vọng. Tô Mặc giải thích sự thất vọng này là gì đối với tình trạng giáo dục đại học hiện nay. Nhưng mà Lâm Thư lại một lần nữa phá vỡ cái tự cho là của Tô Mặc. Nghỉ ngơi 10 phút, Tô Mặc vào văn phòng giáo viên nghỉ uống chén nước. Lúc quay lại phòng học, đột nhiên nghe thấy một tiếng đập bàn nặng nề, rồi sau đó là giọng nói giòn giả. Cậu Cậu. Cảm giác quen thuộc. Tô Mặc đưa mắt nhìn qua, liền thấy được cái người đập bàn kia, mặt mày cao có, rất giống với cô bé bánh bao. Lâm Thư, rốt cuộc cô cũng đến rồi. Vốn tự tin là một thầy giáo không thích trêu chọc học trò, nhưng không hiểu vì sao, thấy cái mặt bánh bao nhăn nhó của Lâm Thư, Tô Mặc không nhịn được khẽ nâng khóe miệng rất nhỏ. Biết chắc rằng cô trả lời được, nhưng vẫn gọi cô đứng dậy trả lời. Quả nhiên, không thể giao hộp. Tốt lắm, cũng có tác dụng thay đổi không khí của lớp học đó chứ. Tô Mặc bất đắc dĩ lắc đầu cười. Đúng là kẻ dở hơi. Nhưng mà kẻ dở hơi này sau khi tan học lại dám lén lén nói xấu anh. Muôn đời tiểu thụ. Tô Mặc nhướng mày, đứng ở phía sau Lâm Thư. Cô cũng không phát hiện, ngược lại càng nói càng hăng. Được lắm, Lâm Thư, tôi sẽ nhớ thật kỹ tên cô. Tô Mặc cảm thấy cuộc sống của anh lâu lắm rồi, không thú vị như vậy. Cái loại chuyện xem mắt này thật sự không có chút giá trị gì. Hai người như hai món hàng đặt ở trên bàn cho người ta soi mói. Nhưng mà mẫu thân đại nhân ở trong điện thoại đã nói những lời thấm thía. Tô Mặc thật sự không có dũng khí từ chối chuyện này. Đời này chỉ có một số chuyện là anh có thể từ chối mà thôi. Kết quả lại nhìn thấy Lâm Thư. Trong lúc đó, Tô Mặc cũng giật mình nhớ lại. Đó là con gái đồng nghiệp trước đây của cha con, họ Lâm. Thật là trùng hợp, khiến người ta rất vui vẻ nha. Rất dễ nhận thấy, Lâm Thư hoàn toàn không nghĩ đến đối tượng hẹn hò sẽ là anh. Vẫn sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Tô Mặc cẩn thận nhìn những biểu tình sinh động của Lâm Thư, trong lòng có chút ngứa ngứa, không trêu chọc cô ấy một lúc thì thật có lỗi với sự an bài của số phận. Giống như một con mèo nhỏ ngơ ngác, bạn cho nó một cuộn len, nó sẽ tự mình chơi rất vui vẻ, bạn xem cũng vui vẻ. Nhưng quan trọng hơn cả sự vui vẻ, đó là hình ảnh nó bị sợi len quấn lại, không thể nào thoát ra được. Khi đó chỉ có thể nhìn phía bạn bằng ánh mắt long lanh, uất ức. Kể từ khi gặp Lâm Thư, Tô Mặc cảm giác có cái gì đó không đúng. Anh không biết cái cảm giác hưng phấn ở trong lòng này từ đâu mà đến. Sao lại nói cho Hạ Tề nghe? Thì cậu ta vừa cười vừa giải thích. Tô Mặc, căn bản cậu chính là con mãnh thú. Nhìn thấy loại động vật ăn cỏ như tiểu bạch thỏ, đương nhiên không thể nào không kích thích mà nhào đến. Khi đó, Tô Mặc liếc nhìn khinh thường nhìn Hạ Tề. Cậu cho là người nào cũng xấu xa như cậu sao? Thấy đàn bà con gái là muốn nhào tới. Hạ Tề ở bên cạnh bất mãn nói, này, này, Tô Mặc, cậu không có tư cách nói tới nhà. Tô Mặc cầm lấy ly whisky trên quầy bar, uống một hơi cạn sạch. Đúng vậy, anh cũng không phải loại người lương thiện gì. Dựa vào cái gì mà chỉ trích người khác? Đối với những người như bọn họ mà nói, đàn bà chẳng qua chỉ là gia vị trong cuộc sống mà thôi. Từ trước đến giờ, quán bar chính là nơi rồng rắn lẫn lộn. Khi Tô Mặc lần thứ nhất đẩy những người phụ nữ định làm quen với anh ta, cuối cùng không nhịn được, muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Hạ Tề đi theo bên cạnh trêu chọc. À, thật là đau lòng. Rõ ràng là tớ cũng có dung mạo và tài năng. Nhưng tại sao lần nào người đầu tiên phụ nữ nhìn thấy đều là cậu chứ? Nhìn cái nụ cười, có thể được gọi là nụ cười bỉ ổi kia. Khóe mặt, Tô Mặc khẽ giật một chút, cũng không có đáp lời. Hạ Tề lại tiếp tục. Tớ có cách để cho cậu thoát khỏi những người phụ nữ đeo bám kia. Tô Mặc tò mò nhìn Hạ Tề. Chỉ thấy Hạ Tề khá xinh đẹp, xích lại gần. Cưng à! Tô Mặc đổ mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng đẩy Hạ Tề ra. Trong nháy mắt đó, Tô Mặc cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực phía sau. Quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là con bé nha đầu Lâm Thư. Thầy Tô, em sai rồi, thầy là Công. Không ngờ tới cô bé lại nói ra như vậy. Tô Mặc đầu đầy vạch đen, nhìn dáng vẻ hứng phấn của cô, không khỏi cảm thấy có giải thích cũng bằng thừa. Đang định trêu đùa cô một chút, nhưng cô đã bị làm cho sợ xoay người bỏ chạy. Nha đầu nhìn ngây ngốc kia, thật thú vị. Hạ Tề nâng khóe miệng, dào dạt hứng thú. Tô Mặc đột nhiên cảm thấy phiền não. Đây là đồ chơi của anh. Hạ Tề đừng có mơ tưởng dòm ngó. Học trò của tớ không phải người có thể động vào đâu đấy. Tô Mặc thốt lên. Ái chà, nương tài từ lúc nào thế? Có phải là để dành nuôi mập rồi mới ăn không? Hạ Tề lên tiếng chế nhạo. Những lời này nói nghe rất vừa lòng Tô Mặc. Sau khi bắt được con mồi, nếu như một miếng ăn ngay thì chẳng phải sẽ rất không thú vị sao? Chơi đùa với cô một chút, nhưng thôi bỏ đi. Nhìn qua một cái cũng không phải là dáng vẻ tươi tốt ngon miệng, chỉ cảm thấy như một con thỏ con vụng về có thể chọc cười cho anh mà thôi. Tô Mặc nghĩ như vậy, vì vậy liền ra tay nhặt con thỏ con say rượu kia về nhà. Càng sống chung, càng cảm thấy hình như việc trêu chọc Lâm Thư đã trở thành việc phải làm mỗi ngày rồi. giống như sau khi mở máy di tính lên, có thói quen kiểm tra hòm thư vậy. Giao Kỳ nghĩ động, tội nghiệp Lâm Thư, nước mắt Lương Trầm ôm lấy bánh bao làm cái cớ, mạnh mẽ tiến vào trong nhà Tô Mặc. Thật ra thì đối với Tô Mặc, đây là chuyện đáng vui mừng biết bao. Vốn anh còn đang lo kỳ nghỉ đông sẽ vô cùng nhàm chán, nhưng bây giờ có người để giết thời gian thật tốt. Nhưng mà anh làm người của tôi được không? Tô Mặc lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đem cái khăn đang cầm trong tay quăng đi. Lâm Thư đang thố lộ sao? Khóe miệng không khỏi nâng lên. Những lời này vốn phải là do con trai nói chứ. Nhìn Lâm Thư cúi thấp đầu, gò má ửng hồng, trong nháy mắt đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Tô Mặc lại đồng ý. Hạ Tề gọi điện thoại tới, cười nhạo anh nhanh như vậy, đã bắt đầu trò chơi rồi. Ở trong mắt Hạ Tề, đây chẳng qua chỉ là trò chơi. Thầy trò cấm luyến của Tô Mặc trong lúc anh nhàn hạ mà thôi. Thế nào, rất kích thích, đúng không? Lúc bắt đầu, Tô Mặc cũng cảm thấy như vậy, chẳng qua chỉ là tham gia một trò chơi. Nếu như không phải là vì kích thích, vậy thì tại sao tim anh lại đập nhanh như thế? Cho đến đêm 30 Tết, từ trước đến giờ, Tô Mặc đều một mình đón giao thừa. Ngôi nhà kia khiến Tô Mặc có một cảm giác tách rời, không phải do cha mẹ đối với anh không tốt, ngược lại quá tốt khiến cho anh ái nái. Những không phải là những thứ thuộc về anh, khiến cho anh không thể nào yên tâm, thoải mái tiếp nhận. Vì vậy, giao thừa hàng năm, anh đều một mình trải qua. Từ lâu đã trở thành thói quen, nhưng Lâm Thư lại muốn phá vỡ thói quen này. Rõ ràng là đã về nhà, vì sao lại lén lút chạy tới đây? Tại sao lại làm cho anh cảm thấy giống như được trở về nhà mình? Loại cảm giác hạnh phúc ngọt ngào này thật sự khiến cho người ta cảm thấy không được thoải mái. Chỉ là thử nghĩ, nếu sau này ở cùng người con gái này, không biết sẽ thế nào? Tô Mặc kinh ngạc phát hiện, hình như anh không hề ghét cách nghĩ này. Chẳng lẽ ở trong lòng anh không hề xem đây như một trò chơi? Đột nhiên, Tô Mặc cảm thấy như bị rơi vào dũng lầy, tiếng lươi không được. Nếu biết có ngày hôm nay, lúc tóm được con thỏ con say rượu kia, sẽ không dài dòng mà đè xuống ăn luôn, mặc dù hương vị không nhất định là ngon. Nhưng so với bây giờ, vẫn tốt hơn đối với một con thỏ con nhớ mãi không quên. Lâm Thư cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Mặc, lùi lại phía sau từng bước một. Trải qua một thời gian ở chung dài như vậy, cô cứ tưởng rằng đối với Tô Mặc cô đã dần dần bắt đầu hiểu. Mặc dù nhìn qua anh không hề để ý chút nào, nhưng thực tế anh là người đáng tin hơn so với bất kỳ ai. Mặc dù nhìn qua có vẻ nham hiểm lưu manh, nhưng trên thực tế anh lại dịu dàng hơn so với bất kỳ ai. Cô sẽ mừng rỡ vì bản thân có thể đến gần anh, vì có thể thích anh mà ngọt ngào. Một người như anh thuộc về cô cũng làm cho cô trở nên kiêu ngạo. Vì Tô Mạch, Lâm Thư cảm thấy mình có thể dứt bỏ những điều lo lắng, phóng tay một lần. Nhưng cô không nghĩ tới chính là sau tất cả những thứ như vậy, cô mới phát hiện cái gì là đáng tin, cái gì là dịu dàng, tất cả đều là phù du. Tô Mạch chính căn bản là một tên quỷ súc lần đầu tiên cô đã nhìn thấy. Lâm Thư. Tô Mạch đứng lên, theo bản năng dừng tay ra, muốn xoa xoa tóc của cô. Nhưng tay đưa ra được một nửa, đột nhiên nhớ tới cái cảnh ban ngày lúc gặp Trác Dịch, liền cứng ngắc, quay mặt đi, không muốn nhìn Lâm Thư. Mặc dù anh biết, lúc này trong ánh mắt của cô mang theo một chút hoang mang, một chút bi thương. Nhưng mà những thứ Tô Mạch anh muốn, từ trước đến nay không bao giờ khiếm khuyết, kể cả lòng người. Lâm Thư nhìn Tô Mạch, đến nhìn cũng không buồn liếc cô một cái. Lúc đầu còn ôm một chút hy vọng, còn ôm một chút dũng khí. Nhưng lúc này rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu chua xót trong lòng. Chẳng lẽ sau khi chuyện bại lộ, liền đá cô ra thật xa sao? Những luẩn quẩn trong lòng dường như không chỉ đơn giản là cảm nhận sự chật vật khổ sở. Năm đó, khi biết Trác Dịch chọn ở chung một chỗ với Trang Hiểu Hàm, cảm giác thế giới sụp đổ trong nháy mắt. Nhưng cảm giác hôm nay không hoàn toàn với ngày đó. Thay vì nói là tuyệt vọng, chi bằng nói là không cam lòng. Không cam lòng bị ruồng bỏ như vậy. Nhưng không cam lòng thì sao? Trên thế giới này, không phải mình muốn gì là có thể thuận thuận lợi lợi đạt được. Đạo lý này, 3 năm trước, Lâm Thư đã hiểu sâu sắc. Hai chữ tranh thủ này, sau khi thất bại 2 lần, Lâm Thư không muốn đụng vào nữa. Thích là giả, tình cảm là giả. Nói chung, tất cả đều là giả. Dịu dàng cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là người ta điều chỉnh không khí trò chơi một chút thôi mà. Nhưng cảm giác rõ ràng chân thật đó, nụ hôn đó, những cái ôm kia, chợt giống như những thước phim quay chậm hiện lên trong đầu Lâm Thư. Từng chút một, khiến cho không thể không thừa nhận rằng đã là quá khứ. Thầy Tô, em chỉ muốn nói với thầy một câu. Lâm Thư đột nhiên che giấu tất cả cảm xúc. Tô Mạch có chút không thể phản ứng kịp, thoáng ngây người nhìn Lâm Thư. Chỉ nghe thấy Lâm Thư gằn từng chữ. Thầy, con người không hiền lành như thầy. Cẩn thận, cả đời bị người ta chèn ép. Tạm biệt. Sau đó không hề quay đầu bỏ đi. Đây có thể là những lời nguyền rủa quyết tâm ngoan độc cuối cùng của Lâm Thư. Xì, vốn đang đứng ở bên cạnh, vì cái người cứng miệng kia mà Hạ Tề tiến hành kiểm điểm, nhìn sắc mặt tối đen của Tô Mặc, thầm nói, cô bé này theo mắt nhìn tuyệt đối không phải là sinh vật trái đất đơn giản đâu. Đi dạo không có mục đích, đột nhiên Lâm Thư nhớ ra, cô từng xem qua một bộ phim Hàn Quốc có phong tục vô cùng buồn nôn. Trong đó, sau khi nữ chính thất tình, lúc đêm khuya, một thân một mình ngồi xe buýt đi vòng quanh thành phố, mặc dù là có hành động có chút ngốc nghếch, nhưng quan trọng ở chỗ trên xe buýt vô cùng yên tĩnh. Nữ chính nhìn thành phố ban đêm, trong giây phút đó lại có thể hiểu ra tất cả, dứt bỏ mọi gút mắt với nam chính. Phim ảnh mãi mãi chỉ có thể noi theo thôi, nhưng không thể nào vượt qua. Vì thế, Lâm Thư tìm đến một trạm xe buýt. Nhưng mà phim truyền hình chỉ có thể trở thành phim truyền hình hoàn toàn, là vì không có tính thực tế trong hiện thực. Lâm Thư nhìn cảnh sắc hoàn toàn xa lạ ở bên ngoài, sau đó vô cùng trầm mặc. À, ai có thể nói cho cô biết trong phim truyền hình nữ chính làm thế nào để ngồi chuyến xe cuối về nhà vậy? Trạm cuối không ngờ lại ở một nơi hoang tàn vắng vẻ. Cho dù có tiền đi nữa cũng không có cơ hội tiêu xài. Hơn nữa, lúc đi vội vàng, trên người cô chỉ còn mấy đồng xu hôm qua mua đồ ăn còn thừa. Gọi điện thoại cầu cứu. Kết quả, nhìn thấy điện thoại sắp nguồn mất từ khi nào rồi? Hết pin sao? Thực sự là quả đơn vô chí. Lâm Thư hối hận đạp đất. Cô nên sớm biết, không phải ai cũng có thể giả bộ làm diễn viên. Dù từng cơn gió đêm thổi dù trái tim rát buốt từng cơn. Tất cả đều tại Tô Mặc. Nếu không bị anh ta làm cho kích động, làm sao cô có thể rơi vào hoàn cảnh như này chứ? Lâm Thư cúi gằm mặt, trong lòng kêu gọi cái gọi là hối hận vô cùng. Người sai không phải là cô, nhưng bây giờ cô lại phải lẻ loi ngồi ở trước trạm xe buýt. Để làm cái gì chứ? Tội gì phải hành hạ bản thân cô như thế? Việc đã đến nước này, nếu không thay đổi được, chi bằng ngoan ngoãn tiếp nhận. Trước khi Lâm Thư bước vào đại học, từng có một chị khóa trên không biết mệt mỏi dạy bảo rằng, trong đại học có ba việc sau nhất định phải làm, đó là trốn học, lưu bang, yêu đương. Cho tới bây giờ, Lâm Thư cảm thấy bản thân cô đã tu thành chín quả rồi. Không phải là thất tình thôi sao? Có chuyện gì lớn đâu. Cuối cùng là sau này không tin tưởng vào tình yêu nữa là được thôi. Nghĩ như vậy, đột nhiên Lâm Thư thoải mái rất nhiều. Vì thế, sáng ngày hôm sau, khi Lâm Thư lảo đảo đẩy cửa ký túc xá ra, đối mặt với ba người bạn đang lo lắng trùng trùng kia. Cậu đi đâu vậy hả? Không phải hôm qua cậu đi ra ngoài cùng với Tiếu Đồng sao? Tại sao lúc Tiếu Đồng trở về lại không thấy cậu? Không bị tên xấu xa nào đó lừa tình lừa tiền đó chứ? Lâm Thư tiêu sái cười. Chị đây đã ngộ ra rồi, hiểu rõ những hư ảo của cuộc đời. Tớ đi McBallingen, gia nhập vào hội pháp sư. Lại có thêm một người ném mình vào Phật pháp rồi. Đây chính là cái người bình tĩnh liễu yên nhiên. Tiểu thư, thế giới đặc sắc như vậy, tại sao cậu phải chịu khổ giường không nhà trống? Đây là tiếng thở dài của Tiết Băng. Còn Tiếu Đồng, người nhân sĩ tri tâm duy nhất, lại kinh hãi liếc mắt nhìn Lâm Thư một cái. Cậu, xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Thư biểu môi một cái. Nhìn tớ vui vẻ thế này thì có thể có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, có quỷ mới tin. Cậu lừa được trời, lừa được đất, lừa thần gạt Phật, cũng không thể lừa được Tiếu Đồng tớ đâu. Liếc mắt nhìn Lâm Thư đắm chìm trong cái thế vui mừng cô ấy tự tạo ra, Tiếu Đồng có chút không tin tưởng lắm. Có cái gì đó không đúng, vô cùng không đúng. Mặc dù Tiếu Đồng rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên nhất thời đối mặt với quan hệ thầy trò trở lại bình thường của Lâm Thư và Tô Mặc, Tiếu Đồng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Thầy Tô, em có thể nói chuyện với thầy một chút không? Hết giờ, Lâm Thư cầm quyển vở, ghi chép bài lên, bước nhanh, chạy lên trên bục giảng. Có thể, Tô Mặc lại có thể mỉm cười, gật đầu nhìn về phía Lâm Thư với vẻ mặt giống như đối với tất cả những sinh viên khác. Còn Lâm Thư hoàn toàn giống như chăm chỉ, học tốt, ngày ngày, hướng về phía trước. Những chỗ dịch này em có chút không hiểu. À, còn là loại sinh viên cung kính nữa chứ. Cái tình huống lễ phép với giáo viên này rốt cuộc là thế nào? Không phải lúc trước Lâm Thư vẫn luôn quán triệt tôn chỉ. Ở trường học, người giáp nắm quyền, ở nhà mặc sức đùa giỡn sao? Tiếu Đồng dò tóc, đầu đầy vạch đen. Đột nhiên cô hoài nghi. Cái đêm cô cổ vũ Lâm Thư đi tìm Tô Mặc, có phải là một sai lầm lớn rồi không? Cuối cùng, khi Lâm Thư lần thứ ngài chọn ở trong ký túc xá đọc tiểu thuyết BL mà không phải là đi đến nhà Tô Mặc ăn không uống không, tiểu vũ trụ, tiếu đồng, rốt cuộc, bạo phát. Lâm Thường, cậu có hai lựa chọn. Thứ nhất, thành thật khai báo, tớ sẽ giải quyết hòa bình. Thứ hai, cứ giả bộ ngốc đi, tớ sẽ cho cậu một cước, biết cậu từ cúp E thành cúp E. Lâm Thư nhìn Tiếu Đồng siết chặt nắm đấm, giả mặt cười. Bây giờ coi trọng hòa bình thế giới, phải đối bạo lực. Tiếu Đồng nhíu nhíu mày, phải không? Trong thế giới của tớ chỉ có thể cua đồng, không có hòa bình. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Lâm Thư, ngay cả điều ấy cậu cũng không nhớ sao? Tớ! Lâm Thư cúi đầu lại dùng đất bằng phẳng của mình, trong đầu suy nghĩ tình huống nếu như thật sự biến thành cái hố thì vẫn là nên lựa chọn thành thật khai báo đi. Không còn cách nào khác. Gặp phải thế lực ác, một thiếu nữ trói gà không chặt như cô, chỉ có cách chọn lựa khuất phục thôi. Mẹ kiếp! Tiếu Đồng rơi vào trạng thái kinh sợ. Trong lúc đó, không hề lấy lại tinh thần. Cậu nói, thầy Tô chỉ là đùa giỡn một cô gái thanh thuần như cậu. Lâm Thư gật đầu. Tiếu Đồng quét mắt liếc Lâm Thư từ trên xuống dưới. Đùa giỡn, cậu thì có gì hay chứ? Chắc thầy Tô ăn no rửng mỡ nên mới chọn nhầm đối tượng. Lâm Thư, này chị Tiếu, mặc dù tớ đã khuất phục thế lực ác, nhưng không có nghĩa là con thỏ nổi nóng sẽ không cắn người đâu. Vậy bây giờ cậu định một đao đứt đôi với thầy Tô? Chẳng thế còn gì. Tớ vẫn còn chưa ngu đến mức chạy đến để cho người ta lừa đâu. Lâm Thư vùng tài, nhìn qua dáng vẻ không hề để ý chút nào. Tình yêu thôi mà, bản thân nó vốn dĩ là phù vân rồi. Cho dù có quăng đi, cũng không có chuyện gì đáng lo đâu. Huống hồ, tớ là người bỏ rơi Tô Mặc cơ mà. Bây giờ nhìn tớ xem, có phải là rất tốt không? Dáng vẻ thật sự giống như là đã nghĩ thông suốt. À, thôi, cứ coi như vậy đi. Biết người, biết mặt, không biết lòng. Chẳng lẽ cô thật sự nhìn lầm thầy Tô sao? Tiếu Đồng thở dài, véo véo cái mặt bánh bao của Lâm Thư. Đi thôi, trong lòng có bức xúc gì muốn trút ra hết đi. Tớ đi cùng cậu, để ở trong lòng, không khéo sẽ bị suy nhược thần kinh đó. Tớ không thèm bức xúc đâu. Lâm Thư quay đầu, sống chết không thừa nhận. Tiếu Đồng khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Thư một cái. Thôi đi cậu, định lấy ý chí thông minh ra để đối phó với tớ à? Giả không ngu có thể biến thành ngu thật, giả vui cũng không thể biến thành vui thật, giả không thích. Tiếu Đồng! Lâm Thư vội vàng cắt ngang Tiếu Đồng, giống như Tiếu Đồng chuẩn bị nói ra bệnh dịch vậy. Đi ăn lẩu với tớ đi. Được, T Tớ đi cùng cậu. Bạn tốt là cái gì? Chính là vui buồn có thể chia sẻ với nhau. Lúc này, trong lòng Tiếu Đồng tràn đầy tình cảm cao thượng. Nhưng mà nửa tiếng sau, Lâm Thư, cậu bỏ bao nhiêu ớt vào đây vậy? Thật ra, căn bản là cậu muốn tớ bị chết cay, đúng không? Về sau, sẽ để cho chút tâm tư nhỏ bé của cậu phủ đầy bụi.